Ngày 24 tháng 3 năm 1970, thứ ba tuần thánh. Ngày trọng đại để kết thúc tuần thánh sẽ là ngày đại lễ mà tình thương xót và lẽ công bằng sẽ liên kết với nhau trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sẽ không còn ai có thể nói là mình không được Chúa thương xót và tha thứ, vì chính ngày đó sẽ tỏ cho thế giới biết Chúa Cha yêu thương nhân loại đến nỗi đã hy sinh con yêu dấu của Người vì họ. Tin mừng sẽ được rao giảng cho hết mọi dân tộc trước ngày tận thế, để không ai có thể chữa mình là không được biết nữa. Ngày 29 tháng 3 năm 1970, lễ phục sinh. Cha đã qua một tuần chịu nạn đau đớn không thể tả, về thân xác cũng như tinh thần. Thân xác cha hầu như bị hư thối được, nhưng cha đã tìm cách giấu kín điều đó hết sức. Cha chịu tất cả vì mục đích lớn lao cao cả của cha. Chúa Giêsu đã vắng mặt, Người để cho người ta tìm kiếm Người, khao khát Người. Ôi lạy Chúa, nếu Chúa nói với con ơi, như Chúa đã nói với Madalena đau khổ, Maria, thì lập tức con sẽ vui mừng khôn xiết đáp lại Chúa ngay. Lạy Thầy đáng tôn thờ, chính Thầy đây phải không? Và sau cùng con nhận ra được là Chúa đã sống lại. Hôm nay lễ phục sinh, ngày hân hoan vui mừng, mà tôi lại bị đau đớn ghê gớm. Nhưng tôi không thất vọng, cũng không mất hăng say. Đến chiều, Chúa Giêsu không phụ tình tôi nữa, vì thấy tôi mãi miết tìm Người, và Người đã nói với tôi: Ôi, cha sung sướng biết bao khi để cho người ta tìm cha như thế. Ngày 4 tháng 4 năm 1970, tôi nhạy cảm biết chừng nào về những phiền cực thể xác và tinh thần. Dù chỉ hơi một tí cũng biết ngay, tôi chịu để cầu cho một linh hồn. Chúa Giêsu hài lòng nói với tôi: Con hãy lướt thắng những phiền cực ấy, vì phần thưởng của con trên trời rất trọng đại. Con phải trưởng thành trong đức khiêm tốn, con phải trưởng thành trong tình yêu. Đối với người yêu Chúa chân thành, tất cả đều có lợi, vì Chúa biết dùng mọi phiền cực, mọi đau khổ, mọi nhẫn nại chịu đựng để làm nên vinh quang cho Người. Sau đó Chúa Giêsu đã an ủi tôi nhiều: Bởi tôi đã chịu phiền cực vì Người, Người biết lắm. Ngày 6 tháng 4 năm 1970, Chúa Giêsu nói: Cha đã dựng lên con giống hình ảnh cha và giống cha, vì phải chịu phiền cực, chịu chống đối, chịu đau khổ. Ngày 7 tháng 4 năm 1970, khi nói với con là cha đã in hình ảnh cha vào con, thì cha có ý nói về hình ảnh Thiên Chúa tình thương. Cha không hứa với con là cha sẽ không để con lầm lỗi, hãy bị khuyết điểm gì, nhưng là làm cho con nên trọn hảo trong tình yêu. Cha không hứa với con là cha sẽ cho con nên giống các thiên thần khi con còn ở dưới đất, nhưng sau này trên trời. Ngày 11 tháng 4 năm 1970, về những khó khăn mà cha Linh Hướng gặp phải vì cuốn sách tùy thân, Chúa Giêsu nói: Hãy ý tứ, đây là giờ của tối tăm, ma quỷ ghen tương tìm cách ngăn trở việc phát hành, nhưng hãy tin cậy, vì yếu tố nhân loại cần phải hòa hợp với yếu tố Thiên Chúa. Khi cha bị đóng đinh trên thánh giá, đã có biết bao người tin kính cha. Tất cả mọi công việc của Thiên Chúa đều được đánh dấu bằng thánh giá và bằng phản đối. Đó là ấn tín. Ngày 30 tháng 4 năm 1970, khoa thần học muốn nhốt cha vào một cái vòng, nhưng cha không chịu bị chế biến theo thời gian đâu. Quả thật, người ta đang nói những mặc khải chỉ được một thời gian thôi. Mặc dù có những cản trở chống đối cuốn sách tùy thân, Chúa Giêsu cũng vẫn hài lòng vì người thấy mình được nhiều bàn tay niềm nở đón tiếp. Chúa Giêsu nói: "Ôi, người ta có những ý tưởng nghèo nàn chừng nào về Thiên Chúa của họ. Cả đến những người suốt đời miệt mài vào sách vở cũng thế. Nhưng cha mới là thầy dạy về chính cha." Ùng ùng nổi lên nhiều khó khăn quá, sách tùy thân bị từ chối cho phép in, rồi khi đã được phép lại chậm chạp. Dẫu vậy, Chúa Giêsu nói: "Đó là điểm tốt." Ngày 6 tháng 5 năm 1970, "Bây giờ không còn gì làm tôi nao núng nữa. Tôi bình tĩnh và tin cậy. Nếu phải là việc Chúa, mà dĩ nhiên là thế, thì Chúa biết cách đưa nó ra ánh sáng. Tình cờ tôi nghe tiếng Chúa, lúc ấy tôi đang thu dọn chén dĩa. Dụng cụ chỉ được dùng khi có lợi. Xong việc rồi, người ta lại để nó vào một chỗ thôi. Nhưng họa sĩ không bao giờ quên được bút vẽ của ông, cũng như nhà văn không bao giờ quên cây viết của mình." Ngày 22 tháng 5 năm 1970, "Tôi đến một bệnh viện để thực tập. Tôi làm việc một mình, vì thế tôi có thể cầu nguyện và nói với Chúa rất nhiều. Trong đó chắc chắn cũng có nhiều chuyện ngây ngô. Ôi lạy Chúa Giêsu của con, xin giúp con nên như Chúa muốn, cho con thành một ngọn lửa tình yêu." Và Chúa Giêsu đáp lời tôi: "Con phải dịu hiền và cảm thông hơn đối với các anh chị em lầm lỗi, vì không phải cha đã cho mọi người 10 nén bạc như nhau cả đâu." Ngày 30 tháng 7 năm 1970, "Con yêu dấu những lời con nói chan hòa niềm tin tưởng và cậy trông. Thế là con đã tin vào lời Thiên Chúa của con rồi. Cha có thể để con bị lừa không? Làm thế không xứng là một con người, huống nữa là Chúa Giêsu của con. Vậy con hãy cứ tin tưởng cậy trông và hãy tìm cách gieo niềm cậy trông ấy vào những linh hồn khác nữa. Hãy sống trong sự chờ đợi cha thực hiện các lời cha hứa. Đường con phải đi chính là yêu mến." Ngày 6 tháng 8 năm 1970, "Đừng ham muốn gì khác ngoài tình yêu mến cha. Cha đã yêu con bằng một tình yêu vĩnh cửu. Hỡi con, cha không xin con điều gì khác ngoài tình yêu mến. Từ đời đời, cha đã yêu con. Hãy biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu của cha. Cha là Thiên Chúa ghen thương và yêu sắc. Cha thử các linh hồn để xem cha có nhận lại được vàng ròng không. Phần cha đã ban mình trọn vẹn, không cần đền đáp, cũng không chia sẻ." Ngày 8 tháng 8 năm 1970, trong lúc chồng mình thánh, tôi nghe tiếng nói với tôi: "Phép xuất bản sẽ đến để cha linh hướng được vui mừng và an ủi." Tôi tự nghĩ, làm sao có được, bao giờ mới có, sau khi tôi chết chăng? Không biết nữa. ngày 10 tháng 9 năm 1970. Ngày qua tháng đoạn, ôi khô khan biết chừng nào. Chúa gọi đó là nhật thực. Chúa Giêsu nói: Mặt trời không phải không sáng chói lọi trong lúc nhật thực. Đấy chỉ là các hành tinh đứng xen nhau, chắn mất không cho ta xem thấy mặt trời thôi. Khô khan chỉ là cơn mây mù của đức tin. Ngày 2 tháng 10 năm 1970. Biết bao lần cha đã kề bên con với thánh giá mà con không nhận ra cha. Một linh hồn càng khốn nạn tội lỗi càng có quyền hưởng tình thương xót và ơn tha thứ của cha. Những quyền lợi mà người con phung phá đã được là quyền dự tiệc mừng, quyền mặc áo cưới, là quyền đeo nhẫn giao hòa. Ngày 11 tháng Giêng năm 1971. Đã đến giờ phải tỏ cho thế giới biết nỗi thống khổ của lòng cha. Ngày 14 tháng Giêng năm 1971. Con đừng chia trí những gì khác ngoài cha. Chúng ta đang ở trong cuộc tâm sự thân mật. Cha cần phải yêu con. Cha cần. Cha nói rõ, cha là Thiên Chúa của con, là đấng tạo dựng nên con, là đấng toàn năng. Nhưng cha cần hơi thở của con, sức nóng của con, và cái hôn tình ái của con. Chắc hẳn con ngỡ ngàng và muốn hỏi cha, làm sao có thể như thế được? Đó chỉ vì cha cần tình yêu, cần rất nhiều tình yêu. Cha cần tất cả thứ tình yêu ấy mà người ta lại khước từ cha. Đó là lý do con phải tăng gấp tình yêu của con để yêu mến cha. Có Thiên Chúa nào gần tạo vật hơn cha không? Sao con lại có thể không xem thấy cha, không nghe thấy tiếng cha? Các con không nhận thấy cha hiện diện ở khắp nơi sao? Cha thinh lặng đi qua giữa các con. Điều đó đúng, nhưng ở trước mặt cha, nước chảy và đổ xô tất cả. Các tầng trời rung động, sấm sét vang rền. Đó là cha đi qua mà các con không thấy. Cha đi qua để tìm, để xin, để cảnh cáo, để phàn nài. Cha đi qua để tìm tình yêu. Ngày 4 tháng 6 năm 1971, Chúa Giêsu nói: Phép xuất bản con đang mong đợi sẽ được nhờ cha Vê-rê. Cha linh hướng đã nhận lo xuất bản và tất cả những gì liên hệ. Tôi lại nghe Chúa Giêsu bảo đặt nhan đề cho sách là Sách Tùy Thân của Linh Mục và Tu Sĩ. Ngày 3 tháng 7 năm 1971, Chúa Giêsu nói: Cha đã chọn con làm máy phóng thanh của cha, nên cha lồng trái tim con vào trái tim cha. Con ơi, có một sự khác biệt lớn lao giữa trái tim Thiên Chúa của con và trái tim của nhân loại. Làm ơn mà chỉ nhận toàn bội bạc. Con ơi, cha yêu thương con, nỗi cay đắng của con ghê gớm thật. Nhưng nhờ đó, trái tim con sẽ nên giống trái tim cha. Quả thật, nó sẽ như thế đó. Tình thương xót của cha sẽ thắng, vì người ta sẽ không còn có thể không nghe biết về tình yêu của cha được nữa.